Phật bên người đâu, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chất chung. Niệm Phật bên vị thần, thấy ta về với
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà
Phật dạy. Ly kinh nhất tự. Tức đồng mà thuyết. Hướng dẫn pháp tu hành mà rời kinh Phật. Ý Phật, một lời, một chữ. Phật nói đó là lời nói của ma, ma thuyết. Tuy nhiên chúng ta còn phải nhớ là y kinh là y theo kinh nào. Nói lời Phật là nói lời nào. Tại vì kinh Phật Ngài thuyết ra có đối tượng cứu độ. Đối với hàng Bồ Tát, Ngài dạy ông tu Bồ Đề thì ra giữa chợ mà tu định. Nếu mà ta đem cái lời này dạy cho chúng sanh trong thời này, ra giữa chợ mà tu định, thì họ sẽ bị đọa lạc. Chính vì thế mà có lời Phật dạy cho hàng Huệ Hạnh Bồ Tát. Ngài nói phiền não là Bồ Đề. Ta đem cái lời nói Phật dạy chàng Bồ Tát mà dạy chàng phàm phu, bảo rằng ông hãy tạo phiền não đi, tại vì phiền não là Bồ Đề, thì mình dạy họ con đường tạo nghiệp. Tại vì sơ học Bồ Tát thì phải tránh phiền não. Nếu vướng phiền não thì bị đọa lạc. Nghĩa là phiền não là phiền não, Bồ Đề là Bồ Đề. Trong pháp hộ niệm, chúng ta ứng dụng rất là chính xác cái chuyện này. Tại vì ly kinh nhất tự thì tức đồng ma thuyết, nhưng mà y kinh giảng nghĩa làm cho oan ba đời Phật. Cái điều này là điều vô cùng quan trọng. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta đi hộ niệm, chưa bị thấy có những chuyện lạ không? Phàm phu tục tử chúng ta thường thường bị vướng cái gì? Toàn là những chuyện hết sức là gần gũi, không có bao giờ vướng những chuyện cao xa cả. Cho nên khi mà khai thị hướng dẫn cho người bệnh mà chúng ta y theo kinh giáo, tức là nói những đạo lý cao siêu, vô tình oan uổng cho Phật. Phật không dạy như vậy. Trong kinh Địa Tạng, Phật nói những điều hết sức là cụ thể, rõ ràng cho những người sắp sửa xả bỏ báo thân bị cái nạn gì. Vì thế cho nên khi mà chúng ta hướng dẫn bệnh nhân, chúng ta cái áp dụng kinh Phật cho nó đúng trình độ của họ, thì chúng ta mới giải cứu được người bệnh. Trong cái thời mà pháp này, nghiệp chướng của chúng sanh nặng lắm, trí huệ của chúng sanh mỏng lắm. Nếu mà ta đem những cái đạo lý cao siêu chứng đắc ra mà nói trong thời này, rất dễ ru ngủ chúng sanh vào cái con đường gọi là vọng tưởng. Mà một khi vọng tưởng rồi thì chư vị cứ tưởng tượng đi, cái vọng tưởng nó đánh lạc nhĩ căn của họ. Mấy hôm trước chúng ta cũng đưa ra những câu chuyện cụ thể, nghĩa là họ nghe những âm thanh vi diệu nhưng mà sau cùng họ bị nạn. Tại vì những tiếng vi diệu trong cái gọi là cái nhĩ căn của họ đã bị vọng tưởng đánh lạc mất rồi. Họ thấy những cảnh giới rất là vi diệu, mà trong cảnh giới đó Phật có nói, Nhưng mà rõ ràng hàng phàm phu trong thời này họ đã bị cái vọng tưởng nó đánh lạc hướng rồi. Cho nên những cái hình ảnh hiện ra toàn là giả. Chính vì thế mà Ngài Ấn Quang thường hay dặn hàng phàm phu chúng ta là phải lấy cái tâm khiêm nhường, kính cẩn mà tu hành, rồi đem những cảnh giới chứng đắc đó mà hóa giải đi. Tại vì chứng đắc đó thường thường là chứng giác. Ngài dặn chúng ta là hãy lấy cái câu này mà giữ trong tâm thì có thể hóa giải. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Cái câu này là câu mà Ngài nói cho hàng phàm phu chúng ta. Tại vì những cái ta thấy, những cái ta nghe, những cái ta ngửi, những cái ta chứng, đó là những cái pháp gọi là pháp hữu tướng, hữu hình, hữu hoại, hư vọng. Ngài nói đừng có chấp vào đó. Chứ nếu mà chấp vào đó thì bị cảnh giới nó chuyển đi. Cho nên Ngài nói một người mà biết huân tu thì gặp thắng cảnh cũng được lợi, mà gặp ma cảnh cũng được lợi. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta thấy một người được hộ niệm, họ thấy những cảnh giới đó, họ thấy có người tới chẩn dù họ đi vuốt ve mà mình không biết, mình sơ ý, có thể họ nương theo cái đó mà đi và cũng đường sai lầm. Nhưng mà ta biết hướng dẫn họ, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cái điều đó là cái điều hư vọng. Đừng sợ, đừng lo, đừng mừng, đừng theo họ, cứ lo nhiếp cái tâm lại niệm Phật thì tự nhiên giải quyết. Thì những cái lời nói mà đừng lo, đừng sợ, đừng nghĩ kệ họ đó, đây là những lời gọi là hợp với căn cơ của người phàm phu tục tử trong thời gian này. Còn nếu mà chúng ta sở ý đem những cái chuyện này mà phổ ra những cái đạo lý khác, coi chừng dẫn dụ họ sai. Nhiều khi họ thấy Phật hiện ra nữa, họ thấy bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra, họ thấy một vị Bồ Tát hào quang sáng ngời, có phất trần, có quang minh, bay lượn được, đẹp đẽ vô cùng, ứng hiện ra trước mặt họ. Nếu mà tham chấp vào đó, đã bị vướng vào cái lưới này rồi. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tại sao hư vọng như vậy? Tại vì người đang bệnh đó là một đại phàm phu tế lậu, đang bị nghiệp chướng nó hành hạ cho đến giờ phút cuối cùng. Chư vị nhớ là nghiệp chướng nó có hai phần. Một là phiền não chướng, hai là oan gia trái chủ chướng. Chính cái phiền não chướng này nó tạo ra cái nghiệp chướng của họ. Cái nghiệp này gọi là cái nghiệp khổ. Nó làm cho thân của họ đau đớn, làm tâm của họ mờ mịt, và bên cạnh còn có cái oan gia trái chủ chướng, là những người mà mình sát hại họ, mình náo loạn họ trong nhiều đời nhiều kiếp. Trong lúc mình khỏe thế này họ không làm gì mình được hết. Nhưng mà đến lúc nằm xuống rồi họ có thể hợp lại, họ phá cái người tu hành chúng ta tan nát hết trơn. Muốn phá một người tu hành không phải là đơn giản. Một người đó không tu hành khỏi cần gì chuẩn bị trước, một chiêu nhẹ nhẹ là xong. Còn phá cái người mà tu hành chúng ta phải chờ cái cơ hội thuận lợi. Mà cái cơ hội thuận lợi đó là gì? Làm sao cho cái người đó tham chấp vào những chuyện hảo huyền. Những chuyện gì là hảo huyền? Ham mê cảnh giới tốt, thích nhìn thấy hào quang, rồi cảm ơn này cảm ơn nọ, nghe âm thanh, rồi ngửi mùi hương, thấy Phật độ hiện ra. Những cảnh đó gọi là cảnh giới hảo huyền. Khi mà thấy vào cái đó mà khởi tâm mừng vui lên, tức là nói chung ra trong cái phiền não gọi là ngạo mạn đấy, tăng thượng mạn lên đấy. Một khi mà tăng thượng mạn lên, đây là cái cửa nhỏ gọi là dễ nhất, thuận lợi nhất cho các vị mà trong cái cảnh giới mà đối nghịch với ta, mới thừa cơ hội lợi dụng mà hại cái người đang tu hành. Chính vì thế mà muốn vãng sanh trong đời này thì ông Tổ nói rất rõ, rõ lắm, rõ lắm. Xin chư vị phải nhớ cho kỹ. Ngài nói lúc nào cũng giữ cái tâm của mình hiền hòa, chất phát, thực thà. Dù tu hành cho dối cho mấy nữa mà chư vị nghĩ rằng mình có khả năng vãng sanh ngon lành, mình bị nạn ngay lập tức. Mình nghĩ rằng mình chứng đắc, bị nạn ngay lập tức. Tại vì đây là vọng tưởng. Mà một cái vọng tưởng thì nó ứng được cái cánh vọng. Cánh vọng nó hiện ra trong cái tâm ngã mạn, không bao giờ mình có thể phân biệt được chân giả gì hiện tại ở ngoài đời này. Xin thưa quý chư vị, cái tâm vọng của mình nó là gạt mình tế lậu rồi, mà họ có thể còn dùng những cái phương thức, những cái kỹ thuật khoa học để mà gạt cái tâm mình nữa. Đó là cái điều tệ hại nhất. Cho nên mong chư vị muốn mà thực sự mình tu hành để sau cùng mà được bản sanh, chư vị luôn luôn phải nhớ những lời tổ sư dạy: đừng nên hiếu kỳ, đừng nên mong cầu chứng đắc, đừng nên có cái tâm là mình sẽ chân này chân nọ, thấy này thấy nọ. Hòa Thượng Tịnh Không nói, khi mà chư vị thấy một cái cảnh giới gì mà đẹp mà để khoe ra, thì cái định tâm của chư vị đã tiêu hết trơn rồi. Định tâm tiêu tức là loạn tâm hiện. Mà loạn tâm hiện tức là động vô cùng động. Cái động đó nó đông luôn tới các vị quan gia trai chủ, dễ dàng phá hoại chúng ta nữa. Khi mà chư vị thấy mình chứng đắc cái gì đó thì chư vị đã bị tẩu quả nhập ma rồi. Đây là lời của Ngài Tịnh Không nói. Hiện tại bây giờ có rất nhiều người đang ở trong cái đà đó, nhưng mà xin thưa với chư vị, khi lún vào đó rồi chúng ta khuyên không được. Đây là cái cộng nghiệp của thế gian rồi. Cho nên mình đóng cửa mình dạy nhau như thế này, phải nhớ cho kỹ, lúc nào cũng giữ cái tâm khiêm nhường. Mình ở đây ngày nào cũng sám hối để chi? Để mà giải trừ cho cái ách nặng này. Sáng chúng ta có sám hối, chiều của chúng ta sám hối. Khi mà đọc cái bản ngang, nguyện đem công đức này hồi hướng cho lịch đại kiếp số quán thân trái chủ. Tất cả chúng sanh đã bị ta náo loạn giết hại, mong cầu họ xóa bỏ phần thù để cùng chúng ta niệm Phật vãng sanh. Đó là cái lời sám hối, không còn cái gì khác. Rồi chúng ta niệm Phật hồi hướng công đức cho họ. Chính vì thế mà một lần đi hộ niệm, chúng ta rút kinh nghiệm lớn lắm. Rõ ràng, ví dụ như khi mà gặp một người đã gặp được những hiện tượng mà có người này tới rú rê, người kia tới rú rê, một lần hai lần thì không nói gì, chứ mà ngày nào cũng gặp như vậy, đó là hiện tượng gọi là quan gia trái chủ ứng nghiệm. Nếu mà người mà biết cách hóa giải dễ dàng lắm, nếu cái người đó thành tâm, nếu gia đình thành tâm cùng nhau niệm Phật rồi ban hộ niệm hóa giải cho, năn nỉ họ, hóa giải dễ lắm, một ngày hai ngày là có thể vẫn bằng được. Còn bên cạnh rất nhiều người bị cái nạn đó hết ngày này qua ngày khác, hết tháng nọ qua tháng kia, mà người ta không biết nên tham chấp vào đó, vô tình vướng phải lưới ma. Vì thế cho nên mong chư vị phải chú ý, đừng nên sơ ý. Ấn Tổ nói, nếu cái tâm mong cầu chứng đắc, nếu cái tâm mong cầu được đắc này đắc nọ thì dễ trở thành ma căn. Đây là cái câu của Ngài nói. Nếu như cái vọng niệm ấy mà kết thành một khối chẳng gỡ bỏ được thì nguy hiểm chẳng thể nói lên lời. Hôm trước chúng ta cũng đưa ra những cái mẫu chuyện. Có người tu hành chứng đắc này chứng đắc nọ sao không biết, mà sau cùng lại thắt cổ tự tử. Cũng có những người nói là chứng này chứng nọ, tuyên bố ngày giờ vãng sanh khắp nở trời, để cho bao nhiêu người tổ chức rùm beng đất, sau cùng rồi bị đại nạn. Tại sao vậy? Tại vì người ta tu trong cái thời mạt pháp này mà không chịu lấy cái căn bản nhất để mà tu, không chịu nghe lời tổ mà tu, không chịu nghe lời Phật mà tu, cứ để cái vọng tâm hiện ra. Cho nên vô tình pháp môn niệm Phật là pháp cứu độ tất cả chúng sanh, dù cho những người mà đại tội nữa cũng được vãng sanh, mà chính người tu hành lại bị trở ngại chính vì đã sơ ý chỗ này. Cho nên mong chư vị mỗi ngày chúng ta một chút cố gắng quyết tâm y giáo phụng hành lời dạy của Ngài Ấn Quang. Đừng mong cảnh giới này cảnh giới nọ, nhất định đừng để cái tâm hiếu kỳ ngạo mạn nổi lên, thì tự nhiên chúng ta ở trong quang minh phổ độ của A Di Đà Phật, tất cả chúng ta đều được vãng sanh tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Niệm Phật bên người đâu, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chật chung. Niệm Phật bên vị thần, thấy ta về vương.